nghe người đó không có thể thoát khỏi. Ví như có người mắc nợ một tiền chẳng trả được, nó thân bị trói buộc chịu nhiều sự khổ, tội nghiệp của người này cũng như vậy. Đó là Đức Phật ngài giải thích cho biết rõ là tội nặng mà chuyển được thành nhẹ, tội nhẹ không khéo biến thành nặng là những lẽ như vậy. Đức Phật đã giải qua một lần, nhưng đến đây thì về Pháp Sư Tử Hống ngài muốn hỏi riêng từng thành, tức là từng người, tại sao người ngu quả báo nhẹ mà lành lành trở thành nặng phải đọa địa ngục. Đó là cái ý hỏi của ngài như vậy. Phật đáp: tất cả chúng sanh nếu đủ năm việc thì làm cho quả báo nhẹ hiện đời trở thành nặng, thành quả địa ngục. Năm việc là gì? Một là vì ngu si, nghĩa là phạm tội nhẹ nhưng bị ngu si, cho nên cái tội nhẹ đó lâu lâu biến thành nặng. Hai là căn lành kém ít, tức là mình có tội mà không có phước lành. Ba là vì cái nghiệp ác sâu nặng, nghiệp ác làm ác này nhỏ nhưng mà còn cái nghiệp ác đời trước hay là bao lâu đó mình đã làm thêm nữa. Bốn là vì chẳng sám hối. Năm là vì chẳng tu nghiệp làm hiện đương tu tập. Thành ra hiện tại nó chỉ tu tập nghiệp làm, cho nên cái nghiệp nhỏ nó trở thành to. Đó là cái năm trường hợp thứ nhất. Bây giờ lại có năm nghiệp: một là vì tu tập nghiệp ác, hai là vì không giới đức, ba vì xa lìa căn lành, bốn là chẳng tu thân giới tâm huệ, năm là gần gũi bạn ác. Thành nó đã có tội lỗi mà lại gần người ác nữa thì tất nhiên cái đó nó càng chìm sâu trong tội lỗi. Đó là cái lý do. Cho nên ngài mới nói do vì đủ những cái việc trên đây nên chúng sanh làm cho quả báo nhẹ hiện đời thành quả địa ngục, và từ nhẹ mà biến thành nặng. Đây ngài mới hỏi như vậy thì làm sao những vị trí chuyển cái quả báo nặng ở địa ngục trở thành quả báo nhẹ hiện đời. Đức Phật có giải thích: nếu người tu tập thân giới tâm huệ, thân giới tâm huệ như đã nói ở trên, có thể thấy, để tu như vậy rồi còn có thể thấy cái gì? Cái các pháp đồng của hư không, tức là các pháp nó không thiệt. Chẳng thấy trí huệ cũng như chẳng thấy người trí, chẳng thấy có trí thật, không thấy có người thật. Chẳng thấy ngu si cũng chẳng thấy kẻ ngu, tức là không thấy ngu thật và không thấy có kẻ ngu thật. Chẳng thấy tu tập và người tu tập, tức là không thấy có pháp tu tập thật và cũng không thấy có người tu tập thật. Đây gọi là người trí. Người mà thấy được như vậy là người trí. Người này có thể tu tập thân giới tâm huệ, người này có thể làm cho báo địa ngục trở thành quả nhẹ hiện đời. Giả sử người này gây tạo ác nghiệp rất nặng nhờ tư duy quán sát, tức là do cái suy xét tránh tư duy đó, có thể làm cho nghiệp nặng thành nhẹ. Người này nghĩ rằng đây là cái phương pháp tư duy của họ. Tư duy thế nào? Họ nghĩ rằng nghiệp của ta giàu nặng nhưng chẳng bằng nghiệp lành. Như bông vải giàu nhiều nặng cả trăm cân nhưng chẳng thể sánh bằng một lượng vàng ròng. Bởi vì mình có làm tội thiệt, có nghiệp ác thiệt, nhưng mà mình cũng đã làm việc lành rất nhiều, cho nên cái nghiệp ác không thể nào mà lôi mình nổi, vì mình đã có nghiệp lành vững. Chẳng khác nào có 100 cây bông vải cũng không quý bằng một lượng vàng ròng. Như ra một thanh núi ném vào trong cái sông Hằng, nước sông không vị mặn, người uống chẳng biết. Nếu một thanh núi mà đổ trong một chậu nước thì uống không được, nhưng mà đổi trong hàng thì uống được. Bởi vì mình có vô lượng công đức, mình làm những việc làm nhiều, cho nên bây giờ có cái ác nhỏ đó hay là cái ác đó nó có thể bị chuyển đi bởi vì cái lành của mình. Chẳng khác nào đem thăng muối đổ xuống sông hàng. Như người giàu to, giàu thiếu, người nghèo muôn Phật báo cũng không ai bắt bớ làm khổ được. Như đại hương tượng có thể đứt dây xích sắt mà đi tự tại, như con voi mạnh vậy đó, nó giàu có cột dây xích này kia mà nó đứt đi cho tự tại. Người trí huệ cũng như vậy, thường suy nghĩ rằng công đức lành của tôi nhiều, nghiệp ác kém yếu, tôi có thể phát lò sám hối trừ hết tội ác, tôi có thể tu tập trí huệ làm cho sức trí huệ nhiều, sức vô minh ít. Do suy nghĩ như vậy cho nên người ta cố gắng thêm, để cố gắng thêm cho nên người ta hết tội lỗi, nhẹ tội lỗi. Còn cái ông kia thì ngược lại, người ông suy nghĩ đen tối quá, ông nói mình là kẻ tội lỗi, mình nghĩ như là kẻ địa ngục rồi, thì cả địa ngục của xuống địa ngục thì nó cũng sinh thường. Cũng vậy, thế gian quý vị thấy có thiếu gì người họ nói rằng thôi bây giờ tu hành chi, mình bây giờ cứ làm người, nên làm người rồi thì nếu có nữa là làm người nữa, chứ có gì đâu phải tu chỉ cho kịch. Thì họ cứ cam hạnh ở trong đó, rồi còn những người làm tội lỗi thì nó ơi tôi tội lỗi đầy đầu, tôi chừng nào hết. Nó nói tội lỗi đầy đầu là thôi chuyện vậy. Thì như vậy là bởi vì nghĩ là mình tội lỗi đầy đầu thì cứ làm tội lỗi thêm, thì kệ nó tới đâu mà tới. Đó là những người lừa. Mà lừa như vậy thì chẳng khác nào như cam phận ở trong địa ngục. Còn ở đây mình biết mình có tội lỗi rồi mình cố gắng làm lành, thì khi đó mình nghĩ à tôi tội lỗi, nhưng mà mình có làm lành thì tội lỗi nó chuyển được. Do nghĩ vậy mình cố gắng làm lành, mình làm thêm, dùng trí huệ mình quán chiếu, cho nên càng ngày cái tội lỗi mình càng nhẹ rồi từ từ nó thoát khỏi. Đó là do cái quan niệm đúng cho nên người ta tiến lên được. Mà quan niệm đúng cho nên gọi là trí, còn quan niệm sai cho nên gọi là ngu. Nghĩ như vậy rồi gần gũi bạn lành, tu tập chánh kiến, họ trì đặt tụng đó, biên chép giải thuyết 12 bộ kinh, sanh lòng cung kính đối với những người trì tụng biên chép giải thuyết 12 bộ kinh, và đem những y phục đồ uống ăn, phòng nhà giường nệm thuốc men hương hoa mà cúng dường thường tôn trọng tán thán, đi đến đâu cũng được khen ngợi hạnh lành của người đó, chẳng nói đến việc kém dở của người đó. Thường cúng dường tam bảo, kính kinh pháp đại thừa, kinh đạo niết bàn, kinh đức như lai thường hằng không có biến đổi, tin tất cả chúng sanh đều có phật tánh, người này có thể làm cho báo nạn địa ngục trở thành quả nhẹ hiện đời. Này thiện nam tử, do nghĩa trên đây nên chẳng phải tất cả nghiệp đều quyết định có quả, cũng chẳng phải tất cả chúng sanh đều quyết định thọ báo. Đó là cái kết luận để Phật nhắc lại cho rõ. Thì quý vị thấy rõ từ trước tới đoạn này Đức Phật chỉ giải thích cho rành rã người ngu và người trí. Người trí chuyển nghiệp nhẹ thành nặng, nghiệp nặng thành nhẹ, người ngu để cho nghiệp nhẹ biến thành nặng. Đó là cái chỗ mà nghiệp nó không có cố định. Cho nên vừa hổm tôi có nói với câu đó, tôi nói rằng mình nhiều khi đơn giản quá, mình nói với người Phật tử hay là những người thường, nói như thế nào thì họ quả nấy, thấy không? Như vậy thì có lẽ quyết định không? Thành ra tôi nói đơn giản đó nó biến thành ra không đủ ý nghĩa cái nhân quả của đạo Phật. Nếu nhân nào đã nấy thì hết chuyển rồi, thấy không? Nó hết chuyển rồi thôi. Là bây giờ lỡ rồi đó, tôi giết một người thì chắc suốt kiếp tôi phải thế nào bị người đó giết lại, tôi cũng giết. Cho nên mình phải khéo, nghĩa là nhân quả vẫn có nhưng không quyết định, có thể nó chuyển tội nạn biến thành nhẹ, cũng không phải quyết định đời này tạo đời này thọ, mà có thể đời này tạo đời kia thọ, mà không phải quyết định rằng đời này tạo đời sau thọ, mà có thể đời này tạo rồi hiện đời này thọ. Nó là có khi nó nặng quá thì nó để đời sau, mà nó nhẹ thì nó chuyển lại đời này, nên nó khác nhau chỗ đó. Thế thường thường người ta tuy hiểu nhân quả mà họ hiểu cách là đi giảm quá, cho nên khiến cho kẻ khác phải ngờ vực. Đối với những nhân quả mà mình hiểu cho tường tận không như đó là mình đã tiến bộ ghê lắm. Đời tu của mình nó khỏi có lầm, khỏi có ngại. Còn nếu mình không hiểu cho đúng đắn thì đời tu mình bị dễ lầm, dễ ngại lắm. Vì lẽ nhân quả mà mình sanh ra ngờ vực, mà ngờ vực sự tu mình nó không tiến. Cho nên tôi muốn rằng tất cả người cư sĩ đều hiểu nhân quả trên đứng, người tu mình cũng phải nắm vững cái lý nhân quả để mà dạy người ta chính tin được lý nhân quả đó mới thực là người chánh tín. Chứ còn cái nhân quả mà tin không được thì nó chưa phải là chánh tín. Mà chánh tín đó rồi thì tất nhiên đối với sự tu hành mình mới vững vàng, chứ còn không thì dễ có bị cái sự thối chuyển lắm. Thì trong đây từ trước tới giờ thì Đức Phật đều giải thích về cái phần nhân quả đó thôi, chứ không có cái gì khác lạ. Nhưng mà nghĩa là giải tới giữa luôn đều có những câu nói là tất cả nghiệp thì chẳng phải tất cả nghiệp đều quyết định có quả, cũng chẳng phải tất cả chúng sanh đều quyết định thọ quả đó, thọ báo. Thì như vậy đó là tất cả nghiệp chẳng phải tất cả nghiệp đều quyết định có quả, cũng chẳng phải tất cả chúng sanh đều quyết định thọ báo. Có người đều có làm không có thọ thì như vậy đâu có gọi là quyết định thọ báo. Mà tất cả nghiệp đâu phải là quyết định có quả, dù có cái người ta chuyển được thì nó liền mất cái quả. Cho nên mình hiểu như vậy, thấy như vậy thì gọi là hiểu thấy đúng cái nhân quả, còn nếu hiểu biết khác thì sao đi. Rồi bây giờ cái đoạn sau tôi hỏi dài quá. Ngài Bồ Tát Sư Tử Hống, ngài đặt nhiều câu hỏi để về Phật tánh. Như câu hỏi đầu của ngài đặt ra là nếu tất cả nghiệp chẳng quyết định có quả, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, lẽ ra phải tu tập thánh tám thánh đạo, chớ vì tất cả chúng sanh đều chẳng được đại biết bạn này. Đó là câu thứ nhất. Và ý ngài nói rằng cái nghiệp cũng đã không quyết định có quả, thì như vậy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là một lý do căn bản. Lẽ ra cũng đều phải tu tập bát thánh đạo, bởi vì có Phật tánh thì tu bát thánh đạo. Đó là cái tánh nhân và trại nhân có. Mà đã có tánh nhân, có trại nhân rồi thì lẽ ra đều đạt cái kết quả là được đại niết bàn hết, mà tại sao là không được? Đó là câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai nói rằng nếu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thời sẽ quyết định được vô thượng bồ đề, cần gì phải tu tập tám thánh đạo? Tức là có cái Phật tánh là nhân thì niết bàn là quả, phải hẳn như vậy, phải cần cái trợ duyên của bát thánh đạo nữa mà họ cũng có thể được. Đó là câu hỏi thứ hai.